Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Thanh Hoàng, sinh năm 1993, để điều tra về tội giết người, cướp tài sản.
Sai phạm về đất đai, nguyên nhân do đâu?
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 21 tháng 10, lực lượng chức năng Công an huyện Đông Hưng, Thái Bình cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hảo, 26 tuổi, trú tại xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, để điều tra hành vi vứt bỏ con sơ sinh ngoài ruộng khoai khiến cháu bé tử vong. Trước đó, lực lượng chức năng nhận được tin báo của vợ chồng ông Nguyễn Văn Cử, phát hiện cháu bé sơ sinh bị vứt bỏ ngoài bờ ruộng khoai, đang trong tình trạng nguy kịch. Ông Cử đã đưa bé đến trạm y tế xã Đông Vinh để cấp cứu. Nhận thấy cháu bé thể trạng yếu, tim tái, toàn thân bám nhiều đất, bụi bẩn và chưa được cắt rốn, màng da bỏng rát vùng mặt, bụng và vùng đùi do nắng. Trạm y tế xã tiến hành sơ cứu rồi chuyển cháu bé lên Bệnh viện Nhi Thái Bình. Do thể trạng sơ sinh non yếu, bệnh tình diễn biến phức tạp, nhiễm khuẩn nặng, bé gái này đã tử vong vào 0 giờ 35 phút ngày 14 tháng 8. Qua đó, lực lượng chức năng xác định có dấu hiệu của tội phạm hình sự nên đã tiến hành vào cuộc điều tra. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định được đối tượng nhẫn tâm vứt bỏ con sơ sinh ngoài ruộng khoai là Phạm Thị Hảo, là con dâu của vợ chồng ông Nguyễn Văn Cử. Tại cơ quan điều tra, Hảo khai nhận, sáng ngày 26 tháng 7, Hảo tự sinh con trong nhà vệ sinh, sau đó vứt qua bờ tường và trẻ bị rơi xuống ruộng khoai. Sự việc do một mình Hảo làm, không liên quan gì tới bố mẹ chồng. Hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Thanh Hoàng, sinh năm 1993, để điều tra về tội giết người, cướp tài sản. Trước đó, vào khoảng 11 giờ trưa ngày 19 tháng 10, Ngô Thanh Hoàng, 27 tuổi, trú tại xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, tới cửa hàng tạp hóa của cụ bà Chu Thị Mạo, hơn 90 tuổi, thôn Tân Hợp, xã Quy Kỳ. Tại đây, Hoàng đã dùng ghế đánh liên tục vào đầu và người của bà cụ, sau đó bóp cổ nạn nhân đến ngất xỉu. Sau đó, Hoàng bế bà cụ vào bếp, lấp rơm, châm lửa đốt. Trước khi rời khỏi hiện trường, đối tượng này đã lấy đi hơn 20 triệu đồng của nạn nhân. Rất may bà cụ đã được con trai phát hiện và đưa đi cấp cứu trong tình trạng nửa người bị bỏng, đa chấn thương. Sau khi gây án, Hoàng bắt taxi đi tới thị trấn Định Hóa và bị công an huyện Định Hóa bắt giữ. Theo lãnh đạo xã Quy Kỳ, nghi phạm là người nghiện lâu năm tại địa phương. Hiện công an huyện Định Hóa đang tạm giữ Ngô Thanh Hoàng để tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc. Về phần bà Mạo, nạn nhân bị thương được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa. Hiện sức khỏe đã cải thiện.
Thời gian vừa qua, tình hình tội phạm đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Trong đó, tội phạm cố ý gây thương tích chiếm tỷ lệ cao, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự nói chung trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Có nhiều nguyên nhân làm cho nạn đánh nhau diễn biến phức tạp. Trong đó, đánh nhau do mâu thuẫn giữa nhóm này với nhóm kia thường gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đối tượng tham gia đánh nhau hầu hết là thanh thiếu niên học hành dở dang, không có việc làm, gia đình thiếu sự quản lý, giáo dục, thường chơi bời lêu lỏng, uống rượu say, gây gổ, dẫn đến mâu thuẫn và tụ tập băng nhóm để trả thù. Mặt khác, một số đối tượng vì sĩ diện hão, muốn thể hiện vai trò đàn anh và bị kích động đã bộc lộ bản tính côn đồ. Phần lớn những vụ đánh nhau có nhiều đối tượng tham gia thường gây ra hậu quả nghiêm trọng do cả hai phía đều sử dụng hung khí nguy hiểm. Cũng không ít trường hợp do say rượu, đối tượng vô cớ tìm cách gây chuyện và đánh người khác gây thương tích. Đặc điểm chung của loại tội phạm này là diễn ra nhanh, bất ngờ, hậu quả khó lường. Và đáng lưu ý, trong một số vụ, các hung thủ không chỉ thực hiện hành vi một mình mà còn kích động nhiều đối tượng tham gia sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn và giải quyết tới cùng. Phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này hết sức manh động, liều lĩnh. Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày mà các đối tượng đã sử dụng hung khí chém nạn nhân không thương tiếc, hậu quả có nhiều vụ gây thương tích nặng cho nạn nhân, thậm chí gây tử vong. dẫn đến hành vi cố ý gây thương tích trong các vụ án thời gian vừa qua, có thể thấy nguyên nhân xã hội nổi lên như mâu thuẫn phát sinh không được giải quyết một cách triệt để, lâu ngày tích tụ, kéo dài, tranh giành lợi ích trong làm ăn dẫn đến mâu thuẫn, thù tức, xâm hại sức khỏe, tính mạng lẫn nhau, va chạm giao thông, trong đó nguyên nhân chính là do mâu thuẫn bột phát. Điển hình như các vụ việc. Vụ thứ nhất, ngày 21 tháng 9 năm 2020, Hà Khắc Kim, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú, xã Khe Mo, Đồng Hỷ, Thái Nguyên, đến cơ quan công an trình báo về việc khoảng 21 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2020, tại quán bia Anh Em thuộc tổ 7 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Kim cùng bạn mới quen, tên là Kiên, trú tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên, và hai người bạn của Kiên chưa rõ lai lịch đến uống bia. Do mâu thuẫn giữa Kim và Kiên trong quá trình uống bia, nên Kiên đã dùng tay đấm vào trán Kim. Kim dùng điếu cày bằng tre vụt vào vai phải của Kiên. Hai người bạn của Kiên dùng cốc thủy tinh và bình sứ đựng rượu đập vào trán của Kim. Sau đó Kim bỏ chạy về nhà. Hậu quả, Kim bị một vết thương dài khoảng 2cm tại trán, một vết rách da dài khoảng 1,5cm tại đỉnh đầu. Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét đối tượng. Vụ thứ hai, khoảng 23 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2020, tại khu vực đường dân sinh thuộc tổ 15 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, anh Nguyễn Tiến Được, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tổ 15 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, va chạm giao thông với một nhóm nam thanh niên và bị nhóm thanh niên dùng dao, gậy tuyếp sắt đánh gây thương tích. Hậu quả, anh Được bị một vết thương vùng chẩm lệch trái kích thước 3cm, bờ mép sắt gọn, thương vùng trán có kích thước 1cm, vùng bả vai trái sưng nề, có nhiều vết xây sát phải điều trị tại bệnh viện Gang thép Thái Nguyên. Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra, truy xét đối tượng. Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm cố ý gây thương tích, các địa phương cần huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia công tác phòng ngừa, ngăn chặn, trong đó cần tăng cường công tác cảm hóa, quản lý, giáo dục trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng. Đối tượng gây án có thành phần lứa tuổi khác nhau, chủ yếu là thanh niên từ 18 tuổi trở lên, không tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lười lao động. Do ảnh hưởng của sách, báo, phim ảnh, game có tính bạo lực xuất hiện trên những phương tiện thông tin đại chúng đã tác động tiêu cực đến thanh thiếu niên, từ đó các thanh thiếu niên muốn thể hiện bản lĩnh, khẳng định bản thân. Mặt khác, do gia đình buông lỏng quản lý, quá nông chiều, một số gia đình có điều kiện về kinh tế cho con cái tiền bạc tiêu xài phung phí, không quan tâm đến việc học tập, sinh hoạt của con, không có sự phối hợp với nhà trường để quản lý, dẫn đến tình trạng bỏ học, tụ tập chơi bời, lêu lỏng nhậu nhẹt, giao lưu với kẻ xấu, sống buông thả, sa ngã vào con đường phạm tội. Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng sơ hở để thực hiện các hành vi phạm tội trên. Nếu phát hiện hành vi, vụ việc tương tự, đề nghị liên hệ ngay với Công an thành phố Thái Nguyên để tiếp nhận giải quyết. Số điện thoại 02083 751 420.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều cán bộ cấp cao, kể cả cán bộ nghỉ hưu, trong đó có cả những cán bộ đang là ủy viên Trung ương Đảng đã bị kỷ luật, bị cách các chức vụ trong Đảng, chính quyền, bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì dính líu sai phạm nghiêm trọng về quản lý đất đai, gây thất thoát tài sản nhà nước. Vấn đề đặt ra từ những vụ tham nhũng liên quan đến đất đai có nguyên nhân từ hệ thống thể chế trong việc quản lý đất đai đang có những lỗ hổng hay là vì những lý do khác mà sai phạm. Bài viết Những sai phạm về đất đai của cán bộ, nguyên nhân do đâu? Của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phân tích cụ thể.
Thời gian qua, hơn 30 tướng lĩnh công an, quân đội, hàng chục quan chức lãnh đạo các sở, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, thành phố Nha Trang bị kỷ luật, trở thành bị can bị cáo hoặc nhận án tù, phần lớn là do sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực đất đai. Trước thực trạng này, các chuyên gia pháp lý khẳng định đất đai là lĩnh vực màu mỡ nhất cho tham nhũng, làm thất thoát tài sản nhà nước nghiêm trọng nhất. Nguyên nhân là do sự bất cập của luật đất đai hiện hành. Giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng luật đất đai hiện nay có rất nhiều điểm bất cập như vấn đề thu hồi đất, quy định về giá đất, phân cấp quản lý quy hoạch đất sử dụng đất đai, mà một trong những khoảng trống lớn nhất là vấn đề tài chính và minh bạch thông tin về đất đai.
Trong hệ thống pháp luật thì chúng ta đã trao cho quyền được quyết định thu hồi đất của người này xong giao cái đất đó cho người khác. Thu hồi đất thì có cái bồi thường, nhưng bồi thường nhiều khi là cũng chưa thỏa đáng. Sau đó đem cái đất đó giao hoặc cho thuê cho một cái doanh nghiệp, cho một nhà đầu tư. Cái đất đó được giao cho một người đã được nhắm tới rồi. Và định giá như thế nào là cái người có thẩm quyền được quyết định giá. Riêng cái việc giao đất cho thuê đất của nhà nước cho một người mà được giao, được thuê thì pháp luật bây giờ là lại không có quy định gì về công khai thông tin cả. đấy là một cái kẽ hở, thì những người có thẩm quyền luôn luôn lợi dụng cái đó để có thể lấy cái chênh lệch giá mà chia nhau với lại cái người được giao đất, được thuê đất. Còn rất nhiều khu đất vàng mà chúng ta cũng biết rằng là rất nhiều nhà đầu tư là nhăm nhe tới, thì cũng đều là không có mạch lạc trong cái chuyện là đưa cái đất vàng này ra thị trường thì đưa theo kiểu gì, công khai hay không công khai, đấu giá hay không đấu giá. Thì đấy cũng là một cái việc mà dẫn tới cái khả năng thất thoát giá trị tài sản công.
Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong chỉ rõ lỗ hổng pháp lý dẫn đến tham nhũng trục lợi đất đai, như việc cho các nhà đầu tư chậm nộp tiền sử dụng đất hay quy hoạch treo. Việc ban hành giá đất không theo quy luật thị trường gây nên sự chênh lệch giữa giá đền bù và giá thị trường. Sự chồng chéo trong phân công quản lý nhà nước về đất đai, như ngành tài nguyên môi trường được giao quản lý đất nhưng xác định thuê đất, giá đất lại do ngành tài chính ban hành, nên cũng tạo ra những cơ hội để tham nhũng. Đặc biệt là không quy định rõ ràng liên quan đến chuyển đất đai thành vốn trong cổ phần hóa, gây ra nhiều kẽ hở để các quan chức tham nhũng đất đai.
Chúng ta không tính đúng, không tính đủ cái giá trị quyền sử dụng đất. Do là không đấu giá, do là chúng ta không có cái cách tính giá thị trường. Cái việc mà chuyển đổi mục đích sử dụng đất là một trong những cái mà một cái bài toán rất lắt léo mà cũng rất công khai, nhưng ai cũng đọc vị được, nhưng mà vẫn chưa có cơ chế pháp lý xử lý nó. Vừa là khiếm khuyết, vừa là sai sót, vừa là lỗ hổng, vừa là kẽ hở để mà gây thất thoát tài sản đất đai qua cổ phần hóa.
Còn rất nhiều lỗ hổng của pháp luật để tham nhũng đất đai. Song vấn đề lớn hơn đó là việc tổ chức thực hiện pháp luật không nghiêm minh, còn buông lỏng quản lý, và thậm chí có các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền tiếp tay cho nạn tham nhũng. Ông Nguyễn Văn Hiền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An thẳng thắn nêu quan điểm.
Mà tôi cho bản chất gốc, bản chất nhất là chúng ta buông lỏng và có cái sự tiếp tay của cái vấn đề lớn nhỏ công đoạn. Cho nên chúng ta cần phải quan tâm và xử lý tốt hai cái nội dung này.
Nhắc lại những lời trình bày của các bị cáo, nguyên cựu quan chức cao cấp ở Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là lời giải bày của bị cáo Đào Anh Kiệt, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, và là bị cáo ở nhiều vụ án khác liên quan nhiều đến đất đai, rằng bị cáo phụ trách một lĩnh vực nhạy cảm, công việc nhiều, trình độ năng lực có hạn, nhiều việc phải làm gấp, làm theo chỉ đạo, trong khi pháp luật không rõ ràng. Bà Lê Thị Hoa, Hội Bảo trợ Tư pháp Người nghèo Việt Nam nhận định, đây cũng là những lời trình bày chung của tất cả các cán bộ đã bị ngã ngựa vì đất, nhưng không thể biện minh cho sai phạm của mình bằng việc chỉ đổ lỗi cho sự bất cập của pháp luật, cơ chế chính sách và sự hiểu biết hạn hẹp, mà chính là do lòng tham.
Rất nhiều cán bộ bị xử lý kỷ luật hay bị tù đầy vì đất đai đều cho rằng do cơ chế chính sách về đất đai dẫn họ vào con đường phạm tội. Nếu họ biết như ngày hôm nay thì họ sẽ không làm cán bộ trong lĩnh vực này. Nhưng mà thử hỏi xem là những người đó có bao nhiêu đất vàng, họ nhận chức vụ quản lý liên quan đến đất đai, có ai từ chối vì lý do là tôi chưa hiểu biết về lĩnh vực này và nhường chỗ cho cán bộ khác không?
Với thực trạng việc cán bộ công chức vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, ngoài việc thiếu hụt cửa cơ chế chính sách pháp luật thì có sự xuống cấp của đội ngũ cán bộ công chức cùng với cơ chế kiểm soát quyền lực chưa hiệu quả. Tất cả những điều này nếu không kịp thời chấn chỉnh thì tham nhũng trong lĩnh vực đất đai vẫn còn phức tạp và vẫn là một nguy cơ thường trực.
Thank you. thu rơi khẽ như hát thành lời, mùa thu khúc hát dịu êm. Trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Mùa thu xa xuyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ. Trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Mùa thu sao xuyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ. Chìm theo tháng ngày cuốn đi mùa thu êm đềm, mùa đông sẽ về búp non ngập ngừng xuân xa. Và ta vẫn chờ phút giây ngập tràn thu vàng, và ta vẫn chờ phút giây lòng mình chơi vơi.
Trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Thu sao xuyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ. Trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Thu sao xuyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ. Trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Mùa thu sao xuyên xanh thắm bầu trời, trái tim vẫn mong chờ. Trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Thu sao xuyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ. Trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Thu sao xuyên xanh thắm bầu trời,
mùa thu sao xuyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người.
Câu hỏi 59. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong phòng chống mua bán người được quy định như thế nào? Trả lời. Điều 43 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định Bộ Quốc phòng có trách nhiệm. 1. Chủ trì phối hợp với các bộ ngành hữu quan, tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân ở địa bàn khu vực biên giới, hải đảo tham gia các hoạt động phòng chống mua bán người. 2. Chỉ đạo lực lượng bộ đội biên phòng, cảnh sát biển thực hiện nhiệm vụ phòng chống mua bán người tại khu vực biên giới và trên biển theo quy định của pháp luật, tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại Điều 25 và Điều 26 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011. 3. Thực hiện quản lý an ninh trật tự tại khu vực biên giới, hải đảo và trên biển để phòng ngừa mua bán người. 4. Thực hiện hợp tác quốc tế trong phòng chống mua bán người theo thẩm quyền. Câu hỏi 60. Trách nhiệm của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong phòng chống mua bán người được quy định như thế nào? Trả lời. Điều 44 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm. 1. Xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các chính sách hỗ trợ nạn nhân, hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ nạn nhân thuộc thẩm quyền. 2. Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra công tác hỗ trợ nạn nhân. 3. Chỉ đạo việc lồng ghép nội dung phòng chống mua bán người vào các chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phòng chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em. 4. Hướng dẫn cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân thực hiện việc hỗ trợ nạn nhân. 5. Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo việc hỗ trợ y tế và hỗ trợ học văn hóa, học nghề. 6. Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra công tác giới thiệu việc làm, đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài, tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam nhằm phòng chống việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người. 7. Thực hiện hợp tác quốc tế trong phòng chống mua bán người theo thẩm quyền. Câu hỏi 61. Trách nhiệm của Bộ Y tế trong phòng chống mua bán người được quy định như thế nào? Trả lời. Điều 45 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn cơ sở y tế thực hiện việc phối hợp với cơ sở bảo trợ xã hội và cơ sở hỗ trợ nạn nhân trong hỗ trợ y tế cho nạn nhân. Câu hỏi 62. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao trong phòng chống mua bán người được quy định như thế nào? Trả lời. Điều 46 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định Bộ Ngoại giao có trách nhiệm. 1. Chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện công tác bảo hộ đối với công dân Việt Nam là nạn nhân bị mua bán ra nước ngoài, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và của nước ngoài thực hiện việc xác minh, làm các thủ tục cần thiết để đưa nạn nhân là công dân Việt Nam về nước. 2. Phối hợp với Bộ Công an và cơ quan khác có thẩm quyền thực hiện hợp tác quốc tế trong phòng chống mua bán người. Câu hỏi 63. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong phòng chống mua bán người được quy định như thế nào? Trả lời. Điều 47 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định Bộ Tư pháp có trách nhiệm. 1. Phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan hữu quan trong việc xây dựng, hoàn thiện và theo dõi thi hành pháp luật về phòng chống mua bán người. 2. Tổ chức hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống mua bán người. 3. Quản lý hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động hỗ trợ kết hôn, cho nhận con nuôi nhằm phòng chống việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người. 4. Hướng dẫn các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý thực hiện trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán theo quy định của pháp luật. 5. Phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan khác có thẩm quyền thực hiện hợp tác quốc tế trong phòng chống mua bán người. Câu hỏi 64. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong phòng chống mua bán người được quy định như thế nào? Trả lời. Điều 48 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm. 1. Chỉ đạo việc lồng ghép nội dung phòng chống mua bán người vào các chương trình văn hóa, du lịch, gia đình. 2. Quản lý hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động du lịch trong nước và quốc tế, hoạt động của cơ sở lưu trú du lịch, các cơ sở dịch vụ du lịch nhằm phòng chống việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người. 3. Tổ chức hướng dẫn việc tuyên truyền về phòng chống mua bán người ở cơ sở và trong hoạt động kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch. Câu hỏi 65. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong phòng chống mua bán người được quy định như thế nào? Trả lời. Điều 49 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm. 1. Chỉ đạo việc lồng ghép kiến thức phòng chống mua bán người vào chương trình học tập ngoại khóa phù hợp với yêu cầu của từng cấp học, ngành học, việc tuyên truyền giáo dục về phòng chống mua bán người cho học sinh, sinh viên, học viên. 2. Chỉ đạo nhà trường và các cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 14 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011. 3. Quản lý hướng dẫn kiểm tra, thanh tra việc đưa người đi học tập ở nước ngoài nhằm phòng chống việc lợi dụng hoạt động này để mua bán người. Câu hỏi 66. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong phòng chống mua bán người được quy định như thế nào? Trả lời. Điều 50 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm. 1. Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 16 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011. 2. Quản lý chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, thanh tra cơ sở cung cấp dịch vụ Internet nhằm phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động này để mua bán người. Câu hỏi 67. Trách nhiệm của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân trong phòng chống mua bán người được quy định như thế nào? Trả lời. Điều 51 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định. 1. Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân trong phạm vi chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống mua bán người, phối hợp với các cơ quan tổ chức hữu quan trong đấu tranh phòng chống mua bán người. 2. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thực hiện việc thống kê tội phạm mua bán người. Câu hỏi 68. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các cấp trong phòng chống mua bán người được quy định như thế nào? Trả lời. Điều 52 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định. 1. Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình, Ủy ban Nhân dân các cấp có trách nhiệm. A. Lồng ghép nội dung phòng chống mua bán người vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội. B. Tổ chức thực hiện công tác phòng chống mua bán người. C. Bố trí ngân sách cho công tác phòng chống mua bán người. D. Xử lý kịp thời nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống mua bán người. D. Tổ chức thực hiện công tác quản lý an ninh trật tự để phòng chống mua bán người. 2. Cùng với việc thực hiện quy định tại khoản 1 điều 52 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011, Ủy ban Nhân dân cấp xã còn có trách nhiệm. A. Chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức, tạo điều kiện cho hoạt động tư vấn về phòng chống mua bán người ở cơ sở. B. Tiếp nhận nạn nhân và thực hiện việc hỗ trợ cho nạn nhân theo quy định tại khoản 1, điều 24, Luật Phòng chống mua bán người năm 2011. C. Tạo điều kiện cho nạn nhân hòa nhập cộng đồng.
6. Lớn, hợp tác quốc tế trong phòng chống mua bán người. Câu hỏi 69, nguyên tắc hợp tác quốc tế trong phòng chống mua bán người được quy định như thế nào? Điều 53 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định. Nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng chống mua bán người trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, tôn trọng độc lập, chủ quyền. Câu hỏi 70. Việc thực hiện hợp tác với các cơ quan hữu quan của các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức cá nhân nước ngoài trong phòng chống mua bán người được quy định như thế nào? Trả lời. Điều 54 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định. 1. Trên cơ sở các quy định của Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 và các điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thực hiện việc hợp tác với các cơ quan hữu quan của các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức cá nhân, nước ngoài trong việc tăng cường năng lực pháp luật, thông tin, công nghệ và đào tạo về phòng chống mua bán người. 2. Việc phối hợp giữa các cơ quan hữu quan của Việt Nam với các cơ quan hữu quan của nước ngoài để giải quyết vụ việc về mua bán người thực hiện theo quy định của các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trong trường hợp Việt Nam và nước có liên quan không cùng tham gia điều ước quốc tế, thì các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thực hiện việc hợp tác quốc tế trên nguyên tắc có đi có lại, phù hợp với pháp luật của Việt Nam, pháp luật và tập quán quốc tế. Câu hỏi 71. Việc hợp tác quốc tế trong giải cứu và hồi hương nạn nhân bị mua bán được quy định như thế nào? Trả lời. Điều 55 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định. 1. Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện để các cơ quan chức năng của Việt Nam hợp tác với các cơ quan hữu quan của nước ngoài trong việc giải cứu, bảo vệ nạn nhân bị mua bán. 2. Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi trong việc hồi hương nạn nhân là người nước ngoài trở về nước mà người đó có quốc tịch hoặc có nơi thường trú cuối cùng, áp dụng các biện pháp để việc hồi hương nạn nhân được tiến hành theo đúng pháp luật và thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam với các nước, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của nạn nhân. Câu hỏi 72. Việc tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và nước liên quan trong phòng chống mua bán người được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 56 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định. Quan hệ tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và nước có liên quan được thực hiện trên cơ sở các điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước đó cùng là thành viên hoặc trên nguyên tắc có đi có lại phù hợp với pháp luật của Việt Nam, pháp luật và tập quán quốc tế. Nhà nước Việt Nam dành ưu tiên cho nước ký kết điều ước quốc tế song phương với Việt Nam sự tương trợ tư pháp trong hoạt động phòng chống mua bán người.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật VOV1, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.